xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thần thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thần thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật. Kính thưa chư thượng tọa đại đức Tăng Ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục ở trong đó nương theo kinh điển để thấu hiểu được tình độ, để giải ngộ được tình độ và để nỗ lực tinh tấn trì danh nguyện quyết bản sắc. Tại vì chúng ta đã thấy rồi, chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã nhận ra rồi thì không ai mà không đi à. Vấn đề là nhận biết nó không. Cho nên Phật 49 năm thuyết pháp chỉ dùng văn tự ngôn thuyết để giải bày cho chúng ta. Khi chúng ta ngộ rồi thì nó biết tu là. Khi nó giác ngộ rồi thì nó biết làm gì cả. Chúng ta đang ở trong hang thẳm tối, đen tối, không biết. Bây giờ ở trước mặt có một luồng ánh sáng sang sáng thì quý vị hướng đi đường nào quý vị? Nhất định phải hướng đường sang sáng mà đi là, chứ không phải quay trở lại cái đường tối tăm, không có chuyện đó lắm. Cho nên vấn đề chúng ta có giác ngộ được không, tin tưởng được tịnh độ, đó là huệ. Là chúng ta thấy trong kinh Phật thuyết A Di Đà kinh có bốn vị Bồ Tát mà nó, đúng không nào? Ở trong Tinh Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát, rồi A Dật Đa là Di Lặc Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề và Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Đẳng như thị, giữ như thị đẳng chư đại Bồ Tát nêu ra có bốn vị à quý vị. Bốn vị này nói chúng ta tính nguyện và hạnh là. Bởi vậy người nào tin được pháp môn, ai phải văn thù sư lợi, có trí tuệ mới tin nổi pháp môn này. Quý vị thấy không, kinh Phật thuyết A Di Đà nhỏ như vậy mà kết luận, mà bố cục của nó chặt chẽ, nhằm nêu cho chúng ta tính nguyện và hạnh. Cho nên nó tin được pháp môn này như sáng chúng ta nói, chỉ nói chỉ chữ tin mà chưa đủ quý vị. Tin nó là huệ, là nguyện. Ở trong đó ai nguyện gì quý vị? Là Di Lặc Bồ Tát. Tại sao nguyện lấy Di Lặc Bồ Tát làm nguyện? Văn Thù Xá Lợi là tính, mà Di Lặc Bồ Tát là nguyện. Tại vì Di Lặc Bồ Tát là Phật tương lai. Là ai không muốn thành Phật tương lai? Ai không muốn nguyện vãng sanh, không muốn thành Phật tương lai? Là cho nên về Tây Phương Cực Lạc Quốc bất thối thành Phật, lấy ngài Di Lặc ra cho chúng ta. Nguyện ước thân năm cú cánh cuối cùng của chúng ta là gì quý vị? Đức Phật giao chúng ta là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng sanh vốn dĩ thành Phật, ta đến đây vì một đại sự nhân duyên, chỉ là khai thị mở bày chỉ dẫn cho chúng sanh nhập vào tri kiến Phật. Cho nên quý vị thấy rõ, không phải là muốn vị Bồ Tát nào để vô là để vô là không phải, mà theo thứ tự quý vị, theo thứ tự của nó, chứ không phải là Đức Phật Bổn Sư thấy ông này đứng gần rồi nói là thì nói là Tân Chư Bồ Tát Ma Ha Tát rồi A Dật Đa Bồ Tát, rồi kế đó thấy ngài Văn Thù Sư Lợi ở nói Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Không phải là, mà tất cả danh hiệu của chư Phật và chư Bồ Tát là đều có ý chỉ trong đó, đều nêu chúng ta một cái nghĩa lý sâu xa. Thì quý vị thấy có thời giờ chúng ta thấy 16 vị đệ tử ở kia là nêu chúng ta chữ tin, 4 vị Bồ Tát nêu chúng ta cái cương lĩnh của tịnh độ là tính, là huệ. Có trí tuệ mới tin nổi pháp môn này. Tại sao quý vị? Tại vì nó là phàm phu chánh gốc, chánh cống phàm phu. Mà bây giờ nó tin cái này, nó chịu niệm Phật, nó thành Phật, nó cùng với chư đại Bồ Tát tại một chỗ, tại một nơi. Có thế giới nào, có quốc độ nào có được sự trang nghiêm thù thắng công đức này không quý vị? Ngay còn cõi Ta Bà, chúng ta thử so sánh coi thượng thiện nhân đâu rồi quý vị. Thượng thiện nhân là tượng nó là, mà nó không có sống quý vị. Lâu lâu buồn buồn trong đó, hướng về ngài khóc trong đó, để coi ngài có cảm động an ủi phóng qua xuống một chút, không có biết ai để mà chia sẻ. Vì thế không, Phật cũng đi, chư đại Bồ Tát cũng đi, chúng ta bơ vơ lẻ loi ở đây nè. Lẻ loi không quý vị? Lẻ loi là ở Oklahoma này, hôm nay mới có duyên gặp pháp sư Phàm Tăng là vậy mà háo hức, vậy mà hoan hỷ, vậy mà hồ hởi, mà phấn khởi. Quý vị thấy không? Ở bên Tây Phương Cực Lạc Quốc toàn là chư đại Bồ Tát, không muốn gặp lúc nào cũng gặp. Người ta là bạn lữ với mình mà. Quý vị thấy nên ở chỗ nào quý vị? Đúng không? Thật sự mình mà giác ngộ một chút đó, mình thấy Đức Phật Bổn Sư quá là âm đức, là chỉ cho mình con đường đi, chỉ cho mình nơi về, chỉ cho mình nơi chỗ ở. Cái gì ở đây để làm gì? Muốn tu mà thỉnh hoài không? Dài cổ ra, bây giờ pháp sư cảm ứng mới tới thi được ba bữa rồi là biền biệt biết đâu đó. Khổ không cái gì nè? Khổ là. Còn ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, sáng ra muốn cúng dường vị Phật nào lấy hoa, thôi mình đi cúng dường. Cúng dường rồi muốn hỏi Phật một câu được không quý vị? Phật nào mà không có giải đáp cho chúng ta? Phật nào mà không an bày, không sắp xếp cho chúng ta? Còn bạn của chúng ta là ai quý vị? Là Bất Thối Bồ Tát. Là nên ở đây người nào sáng suốt, người nào có chút trí tuệ, người nào nghiệp chướng nhẹ một chút sẽ thấy được con đường này tối thẳng. Phật không những nói mà chư đại Bồ Tát, chư đại đệ tử biểu diễn như chúng ta thấy. Nên nó tin tưởng được là đại trí tuệ là. Đây quý vị, có trí tuệ, có được sáng suốt mới tin nổi pháp môn này. Không phải đơn giản một pháp môn cho ông già bà cả, không phải pháp môn để cho những người lẩm cẩm đó không biết gì đâu. Bồ Tát cái gì Văn Thù lẩm cẩm à? Phổ Hiền ở trong đó lú lẫm à? Ông Quan Âm Thế Chí ở trong đó hèn kém à? Toàn là chư đại Bồ Tát mà chúng ta biết được. Những vị đại Bồ Tát mà chúng ta hiểu được, nghe tên được ở đâu cái gì? Tây phương cực lạc quốc cực. Các ngài á, một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ là. Cho nên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ra đời để giáo hóa chúng sanh, thì Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí vốn là cổ Phật tới để đóng tuồng cho chúng ta coi. Nó hài diễn tuồng rồi sao? Cuối cùng á, kết luận sao? Mình kéo hết về Tây Phương Cực Lạc Quốc để cho chúng ta biểu diễn cho chúng sanh thấy và chỉ cho chúng ta con đường đi. Con đường đi gì? A Dật Đa Bồ Tát thành Phật tương lai. Cho nên phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là phát nguyện thành vô thượng trên đẳng giới giác. Còn cái hạnh nào, còn cái công đức nào tối thắng hơn công đức làm Phật? Còn á, cái việc, cái hành nghiệp nào cao cả hơn cái hành nghiệp á, làm Phật cái gì? Cho nên người nào tha thiết phát nguyện bản sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Vậy chúng ta có phát nguyện không? Phát Bồ Đề tâm không quý vị? Hỏi mấy bà cụ Bồ Đề tâm là gì? Không biết. Bà phát Bồ Đề tâm rửa đống chén này tôi. Bà ông phát Bồ Đề tâm quét cái nhà ăn. Đó không phải Bồ Đề tâm, là cái gì? Lạm dụng danh từ Phật pháp là. Mà phát Bồ Đề tâm ở đây, họ không biết cái gì là Bồ Đề tâm mà họ cũng vãng sanh. Tại vì sao? Vì trong thâm tâm của họ nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là thành Phật bất thối. Bất luận chúng sanh nào về Tây Phương đều thọ giáo pháp của ta và thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên ở đây chúng ta thấy A Dật Đa được nêu ở đây. Thứ nhì, tính là Văn Thù Sư Lợi, là đại trí tuệ trong hàng Bồ Tát. A Dật Đa là vị Phật tương lai, là nguyện ước của chúng sanh, là mong ước của chúng sanh để thành như A Dật Đa. Thì đây cái nguyện chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, đó là thành Phật bất thối chuyển. Rồi tính là hạnh sao quý vị? Hạnh đó, A Dật Đa được dịch là bất hư tức. Bất là không, hư là gì? Hư chiến đó quý vị. Thấy không? Cà hư chiến là đừng đánh nhau nữa. Bất là không đó, trong đó bất hư tức, tức là tức thời ngừng lại. Đừng có ở trong đó, đừng có ngừng nghỉ. Hư là ngừng đó, ngừng chiến đó. Là bất hư là đừng có ngừng. Bất hư tức là không ngừng nghỉ, tức là nghỉ. Cho nên được dịch được đó, ngài A Dật Đa được dịch ra là bất hư tức, hay là không ngừng nghỉ. Không ngừng nghỉ gì? Không ngừng niệm Phật, không ngừng trì danh là. Ngài Trung Phong Thiền Sư dạy cho chúng ta là dị niệm phân trì tổng thị mang, là nếu mà có cái niệm gì khác khởi ra đó là ma. Nếu mà không niệm Phật còn một niệm khác nào khởi ra là ma cái vị. Đúng không? Đúng là giác khởi giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu là. Vốn dĩ cái biển giác đó nó không có một vật gì, bổn lai vô nhất vật. Bây giờ chúng ta có quá nhiều vật là, nào là hình tướng, sắc tướng, âm thanh, nào là hoàn cảnh môi trường, nào là gì quý vị? Là trù tượng kiến giải, là tư tưởng vọng tưởng khởi ra trong đó. Cho nên từ cái biển giác đó chúng ta biến thành lục đạo luân hồi, thành ta bà. Bởi vậy cho nên muốn trở về đó là sao? Từ trong căn bổn mà tu, dứt bạch hết những vọng tưởng thì trở lại tự tánh. làm sao dứt bạc nó. Muốn niệm ta cho niệm, niệm Phật là. Còn khởi ra một niệm nào thì đều là vọng tưởng cái gì. Ngay cả đau cũng là vọng đó. Ngay cả buồn cũng là vọng. Ngay cả là thương yêu cũng là vọng đó. Tất cả những tình cảm thất tình lục dục trong thân tâm của chúng ta khởi ra đều là vọng tưởng. Ủa, đau nó thiệt chứ đâu phải giả. Đau nó thiệt chứ đâu phải là vọng đâu. Chúng ta phải niệm Phật vượt qua cái đau đó, vượt qua cái vọng đó. Quý vị nói đau là thiệt à? Tôi nói đau là giả đó à? Tin không? Quý vị thử coi coi. Nhà nó đang cháy, lửa trong đó nó bắt trong đó, rồi cái cửa nó bị cháy trong đó. Bây giờ sao quý vị sợ lửa đứng ở đây à? Ba căn ba tay ba chân bốn cẳng trong đó tông cái cửa đang cháy ra, có thấy nóng không? Lúc nó không có thấy nóng là mình chỉ muốn thoát thân, mình chỉ muốn thoát ra nhà lửa thôi, thì lúc đó đau không thấy đau là. Đến khi nó chữa rồi, khi mà nhà nó im rồi thì sao? Wow, cái dài nó nhức rồi, nó tự nhiên nó sưng, lúc nãy nó đông có đau đâu, mà bây giờ sao nó thấm mà. Tại vì lúc đó chúng ta muốn ra nhà lửa cho nên không thấy đau. Bây giờ không có chuyện gì, quý vị bị một cái dầm nó đâm vô tay đau không quý vị? Đau là. Nhưng mà lúc làm việc, lúc mà mở quên đi thì thấy đau không? Thấy đau là. Kim châm một chút cũng không sao hết, mà lúc mà không có gì nó châm một chút thấy nhói người à. Cho nên đau, có lúc đau có lúc không. Tại sao vậy? Tại vì tâm chúng ta chú trọng vào cái đó cho nên nó đau. Còn tâm chúng ta chú trọng về ra khỏi sanh tử nó không đau. Ủa, trong thế gian này làm được, sa xuất thế gian làm không được cái gì? Phật nói phát nguyện để ra khỏi sanh tử, vì muốn ra khỏi sanh tử nên phát nguyện trì danh niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Cho nên sanh tử nó cứ đợi chờ chúng ta, tử thần đợi chờ chúng ta, đâu có phải cái đau nó làm nó cho chúng ta chùn bước đâu. Có cái tâm niệm, Ấn Quang Đại Sư viết cái chữ tử ngay trong cái phòng của Ngài, trong cái thất của Ngài. Người nào đi qua Trung Quốc thì thấy cái thất của Ngài rất là vuông vắn nhỏ nhặt, như chiếc chiếu, như hai chiếc chiếu vậy. Ở trong đó có cái bàn, có cái ghế, có một ảnh Phật, có một cái quyển kinh A Di Đà, và trên tường một chữ tử. Ở bên đó là cái giường, cái chậm đó cái gì để mà nằm ngủ. Cho nên nó những người nào hỏi vậy con thờ Phật ở trong phòng ngủ có được không? Tôi nói được, Ấn Quang Đại Sư nó được mà. Ngài biểu diễn, Ngài ngủ ở đó, Ngài nghỉ ở đó, và Ngài tu ở đó luôn là. Miễn sao nó thanh tịnh, miễn sao nó ngăn nắp, nó đừng có bề bộn là tốt rồi. Rồi lời nói đây chúng ta chuyên nhất niệm Phật thì quên hết đạo, chuyên nhất niệm Phật thì quên hết sanh, hết tử. Còn chúng ta cứ chú ý nó thì càng sợ, càng lo lắng, càng âu lo. Bây giờ những người đã tham dự Phật thất, họ tự tại cái gì? Họ không lo chết nữa là, không sợ chết nữa là. Mà lúc trưa, 2 năm trước, 3 năm trước thì bác cán bà cụ chỉ có một cái ước vọng, nói với tôi làm sao để ra đi cho nó khỏe, không bệnh, không hoạn, không đau, không nhức. Bà nào cũng như bà nào, chục năm trước cũng vậy, là luôn luôn chỉ nghĩ làm thế nào ra đi cho nó đừng có quá đau đớn, đừng có giãy giụa. Tại sao mình không giải quyết cái gì? Rồi bây giờ mấy người 2 năm 3 năm nay, những người tham dự Phật thất, họ tự tại là họ hiểu ra rồi. Ồ, thì ra cái thân này là già, chết không phải là hết, chỉ là thay hình đổi dạng mà thôi. Giống như chúng ta mặc chiếc áo, nó dơ, nó rách rồi thì sao quý vị? Năng động, chủ động đi thay. Đi thay thì thay áo gì? Chả lẽ đi thay áo dơ hả? Nó đã dơ rồi là đi thay cái áo dơ hơn nữa hả? Nó rách rồi, mặc cái áo rách hơn là không có. Mà nếu mà thay thì thay nó sạch hơn. Nếu mà chủ động thay thì thay nó lành hơn. Nó không có được áo mới cũng là áo lành. Còn những người nào sợ, những người nào lo thì họ giãy giụa, họ vùng vằng, cái áo đang tốt như vậy vùng hẳn rách nát luôn. Cho nên bây giờ những người tu tịnh độ họ tự tại, tại vì pháp môn này giải quyết vấn đề không bệnh, không khổ, trang nghiêm, không xấu đó. Trang nghiêm là không có xấu đó, và cuối cùng là không chết đó. Thì pháp môn này là kiểu gì? Những cái điều này chúng ta cần không? Rất cần thiết. Là bởi vậy khi mà chúng ta hiểu được chủ động rồi thì chúng ta tự mình thay hình đổi dạng. Mà nếu người nào sáng suốt đó, mình không bận áo thường nữa quý vị, không bận áo có lông có sừng nữa, đúng không nào? Chúng ta không bận cái áo ở trong đó áo người này 70 năm 80 năm nữa, không bận áo tiên nữa, mà chúng ta bận áo của Phật kim cang bất hoại thần, có sắc tướng như Như Lai cái gì à? Lấy cái áo này nè, chứ không chọn áo nào, không chọn áo Bồ Tát, không chọn áo Duyên Giác, không chọn là ai lấy áo A La Hán, mà chúng ta chọn lấy cái áo kim cang thân thanh hư chi thân vô cực chi thể. Là thân của chúng ta nó giống như thanh tịnh, giống như hư không biến hiện trong đó, nó cho cái thể của nó vô cùng vô cực, vô lượng sắc tướng, vô lượng tùy hình, chứ không phải 32 sắc tướng, 32 tùy hình đâu. 32 tướng tốt, 32 tùy hình, trong kinh nói là liệt ứng thân. Đức Phật mặc áo rách để tới độ cho chúng ta. Áo rách của Ngài là 32 tướng tốt, là 80 tùy hình đó. Chứ báo thân Phật như một cái núi vàng, như núi Tu Di, hào quang uyển chuyển ngũ Tu Di, hám một trường thanh tứ đại hải. Ở trong đó, thân đó như vậy, báo thân đó như vậy. Nên ở đây, thân Phật như vậy, thân chúng ta cũng như vậy. Làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề này? Vì thoát khỏi sanh tử, mở trung thành niệm Phật cầu nguyện bản thân. Nên ở đây nêu cho chúng ta mục đích của chúng ta là gì? Là thành Phật tương lai. Cho nên đeo Ngài A Di Đà Bồ Tát. Và chúng ta tu như thế nào? Không ngừng nghỉ, thường tinh tấn. Không ngừng nghỉ, thường tinh tấn, làm thế nào đạt được cái gì? Không phải là suốt ngày ở trong niệm Phật đường đâu. Ở trong điều tầng miệng niệm Di Đà, tâm nghĩ bậy, thì đó không phải là lên tâm niệm Phật. Mà chúng ta ở ngoài á, có thể tiếp xúc với đời mà tâm vẫn niệm Phật, đó là hay cả. Bởi vậy cho nên chúng ta mới đưa vào, đưa cái niệm Phật này vào, cái gì? Niệm Phật nguyên chất này. Làm sao để chúng ta thuần, ở trong nó không xen tạp. Cần phải niệm nhanh nhanh chút thì nó không xen tạp. Còn mà niệm mà chậm chậm mà ê a đó thì á, niệm Phật hồi cái vọng tưởng nó cũng len vào, nó có khoảng trống đó quý vị, nó cũng len vào. Câu niệm Phật chưa hết thì vọng tưởng len vào rồi. Một thằng gián điệp nó vào, nó biết được ngõ rồi, nó kêu một thằng thứ nhì nữa, kêu một thằng giặc thứ ba nữa. Rồi chừng 5 phút sau, hoàn toàn giặc chiếm lĩnh thành của chúng ta. Chúng ta giữ thành mà nó mở cửa thành, nó vô lúc nào không hay nó chiếm lãnh hết. Nhận giặc làm ấy, làm con, làm nhận giặc làm mình. Cho nên từ từ nó thống lĩnh hết cái tâm này, nó làm chủ cái tâm này. làm chủ như thế nào quý vị? Cảnh giới ở bên ngoài như thế nào thì nó kéo thằng giặc này ra như thế đó. Nó muốn mình giận ở ngoài, nó giận chút ở trong cái nỗi sân lên. Nó muốn mình tham ở ngoài, nó có cái nó giới thiệu, nó quảng cáo những món ăn gì chúng ta ở đây cái tâm tham ăn khởi lên. Nó đưa chúng ta những cái món đồ ở trong đó, xe hơi mới trong đó, thì tự nhiên chúng ta khởi ra muốn cái xe đó. Cho nên nó giặc phiền não nó thống lạnh hết cái tâm này, mà tâm chúng ta không được tự tại, không được an nhiên tự tại. Và sao nó chuyển chúng ta thiên biến vạn hóa, ngày ngày biến đổi chúng ta từ vui, buồn, giận, hờn, hèn, ghét, cao thượng, tất cả trong đó thiên biến vạn hóa, ngày ngày đổi hình đổi dạng. Sáng thì tươi tươi một chút, lát nữa người ta chọc cái mình nó buồn, mình giận, mình hờn, rồi sau nguôi nguôi một chút rồi thương rồi nhớ, thiên hình vạn trạng. Cái gì trong kinh Pháp Hoa gọi là trăm giới ngàn như là. Trăm giới là sao quý vị? Ở đây chúng ta thấy thập pháp giới là 10 mà, đúng nè, thập pháp giới là 10, trong đó có cõi Phật, cõi Bồ Tát, Bích Chi Phật, Thanh Văn, nào, rồi sáu lục đạo là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đúng nè. Thì mỗi ngày chúng ta đều đến tất cả cảnh giới. Chúng ta giờ đang ở người, đang ở người là cảnh giới thứ năm, thứ sáu gì trong thập pháp giới đó nè. Chúng ta ở tầng thứ sáu rồi quý vị, chứ không phải tầng cao. Tầng thứ nhất là Phật, tầng thứ sáu ở trong đó là chúng ta. Thì ở đây sao quý vị? Người mà, chúng ta ở trong cõi người mà. Người nhưng mà tâm nghĩ gì thì chúng ta ở cảnh giới đó. Đang là người mà người nghĩ đến làm thiện thì người trời là. Thân là người mà tâm là trời là. Làm thiện mà, từ bi bác ái mà. Rồi ở trong đó nó lúc nữa nó làm không theo ý mình, mình giận, mình hờn ở trong đó, thì người ở trong súc sanh, ở trong ngạ quỷ là. Đến hồi trong đó mình làm thiện tốt vậy đó, cái tự nhiên khởi cái tâm tranh đua tranh giành ra, người ở trong Atula là, Atula ở trong người là. Rồi đó hồi học hạnh Bồ Tát, học hạnh bố thí thì Bồ Tát trong người là. Cho nên nó 10 cảnh giới đó nhân cho 10 phải 100 không quý vị? Cho nên trăm giới đó kìa, trăm cảnh giới trong tâm của chúng sanh là. Mỗi giới như vậy đó nó có 10 cái như thị. Như thị thể, như thị tướng, như thị lực, như thị dụng, như thị nhân, như thị quả, như thị bản mạc cứu cánh. Như vậy là tánh như vậy thì tướng nó như vậy, thể như vậy thì lực nó như vậy, dụng như vậy, nhân như vậy thì quả như vậy là. Không có sai chạy đi chút nào hết. Tâm của chúng sanh như thế nào thì biến hóa như thế đó. Như kim loại này, đồng đây, nấu đủ nhiệt lượng, đủ độ nóng, đủ cái hóa chất thì nó ra đồng thanh thoát, nhất định sẽ có cái tiếng thanh thoát là. Còn nếu mà đồng đó mà pha với sắt trong đó thì nó đánh không ra, bảo đảm không ra là. Quý vị thấy kim, những người kim loại không? Người ta cho đủ cái lượng sắt, đủ cái lượng thép, đủ cái lượng carbon, đủ cái độ nóng thì nhất định sẽ ra cái thép đó, không sai chạy đi đâu cả. Không có đúng không quý vị? Như thì đó là tâm của chúng sanh cũng vậy. Niệm Phật như vậy thì thành quả như vậy, niệm Phật như vậy thì thành công như vậy, niệm Phật chuyên nhất như vậy thì sẽ mau sớm thành Phật như vậy là. Nhớ là trong đó chúng sanh niệm Phật, tâm vốn dĩ là Phật, bây giờ lấy cái quả báo của Phật, lấy cái quang minh của Phật, lấy cái giác ngộ của Phật mà để vào tâm, thì thì nó sẽ biến thành ông Phật như vậy là. Cho nên ở trong đây chúng ta là người, Phật trong người là trăm giới ngàn như là. Vậy sao không làm Phật cái gì mà làm ở trời trong người còn khá là ha. Tâm chúng ta nghĩ đến thiện á, phúc báo trong đó là trời ở trong người là. Hay làm thiện trong đó là người phú quý cao xa, là người phú quý ở trong người là. Mà là đê hèn thì là súc sanh trong người là. Mà là ở trong đó đắm chìm ở trong mê đắm trong đó, tham đắm trong đó là ngạ quỷ trong người nè. Quý vị thấy không? Rõ ràng không? Đừng có đổ cho ai hết. Ôi, chúng ta phải chuyên nhất niệm Phật để là Phật ở trong người từ từ biến đổi. Cho nên ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, nó câu A Di Đà Phật là diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm. Cái âm thanh vi diệu đó nó có cái năng lượng biến đổi tâm của chúng ta, nó biến đổi gương mặt chúng ta thành trang nghiêm, mà nó có cái công đức chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, đó, bỏ khổ được vui. Đây cái gì niệm Phật đó là. Cho nên chúng ta biến đổi cảnh giới phải làm sao từ từ biến đổi, lấy cái quả giác của Phật để vào tâm, để thành Phật trong người. Bây giờ chúng ta là người mà, mà quý vị cứ để như vậy hoài á, chuyên nhất không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, thì cái người này sao kìa, sẽ thầy hóa thân Phật là. Chúng ta niệm Phật A Di Đà thì hóa thân thành Phật A Di Đà. Hóa được không quý vị? Tại sao không được? Nên quý vị thấy cũng người đó, mặt đang đẹp như vậy, nó hóa thành quỷ, nó còn hóa được nè. Nó đang xinh đẹp, đang phúc báo vậy, tướng hảo tốt như vậy, nó hóa hóa hồi ở mặt nó dữ tợn, ở trong đó cái con mặt, mặt trong đó dễ sợ. Đây quý vị thấy nha, chúng sanh không hiểu, đem những cái hình tượng ghê rợn để vào tâm. Vì thấy không, ngày Halloween, ngày quỷ gần tới nè, các em nhỏ ra quý vị, quỷ trong người là. Chúng ta khuyến khích để những hình tượng quỷ trong người các em, trong tâm các em. Quý vị thấy không, ra mấy cái tiệm đó dễ sợ không quý vị? Rồi có cái nhà ma nữa chứ, nó đòi đi qua coi cái nhà ma, rồi cái công vật chiều chiều con muốn đi cãi nó đi. Chúng ta biến tâm các em thành quỷ, đến khi nó thành quỷ rồi cái kiểu đồ quỷ sứ là ai xúi nó cái gì, chúng ta xúi nó là. Mà tại sao không nói hồ Phật trong đó chúng ta biến các em thành những vị thánh, những vị hiền, những vị Phật, những vị Bồ Tát, được không quý vị? Được là. Tại sao biến nó thành quỷ? Quý vị thấy không, mặt thì xanh lét mà mở, đem nó treo mặt cái mé mặt nạ vô, có con dao đâm ngang đầu, máu me chảy ra, càng ghê sợ thì càng thắng giải. Thắng là gì? Mau chóng thành quỷ là. Đây là chúng sanh không hiểu những cái đạo lý này kia gì, tưởng là hay, tưởng là vui, ai ngờ chúng ta dẫn hết cả đám đi xuống đường ma quỷ. Thôi đừng có Halloween nữa nha quý vị. Một năm như vậy hàng tỷ bạc đổ ra, ai xúi làm cái việc này, ma quỷ nó xúi chúng ta hùa thẹn. Tâm ma nó xúi thôi quý vị, còn tâm Phật thì sao? Lưa thưa lát thác, đâu nè. Muốn thành Phật, muốn học Phật, muốn tu Phật thì đó lơ lơ là lưa thưa lớn thớt vậy nè các vị. Còn muốn thành quỷ thì đầy cả phố là. Ghê không các vị? Như thị là trăm giới ngàn như chúng sanh chuyển biến. Bây giờ nói niệm Phật, nói đem hình tướng Phật, nói đem tâm Phật tới thì người ta lãng đi. Mà tâm quỷ tới thì thế không? Ai cũng hoan hỷ cái gì. mới cái thế giới này như thế nào. Có phải thế giới có quỷ ma không? Ai làm cái việc? Chúng ta đổ thừa cho ai? Đổ thừa cho chính chúng ta là. Bây giờ giác ngộ chưa? Giác ngộ rồi đừng có hùa nha nha, đừng có cổ vũ, đừng có khuyến khích, đừng có theo nó, mà chúng ta phải dạy nó, phải ngưng lại, phải nói không được là không được. Đây là tất cả cảnh giới này là do ma quỷ nó xúi xúi cái, nó nhập vô tâm của chúng ta, rồi nó xúi chúng ta làm đủ trò đủ kiểu hết, và chúng ta theo nó chạy hết xuống đường cùng. Cho nên nó đừng có lạ gì các em nhỏ cầm súng bắn. Mấy thấy thằng Đại Hàng không quý vị? Cầm hai cây súng bắn ba mươi mấy người. Quý vị thử ở trong cái đạo tràng này, có một người lỡ té một cái lòi xương ra, quý vị thấy như thế nào? Sẽ náo động lên, sẽ hớt hải, sợ hãi kinh hoàng. Vậy mà cái thằng nhỏ hai mươi mấy tuổi cầm hai khẩu súng bắn người nào trúng người đó không run tay, không sợ, không nao núng, máu đầy chảy đài dày là đầy trong cả trường mà nó không có run tay không quý vị? Bắn phát nào trúng phát đó, là còn hơn cả cảnh sát, còn hơn cả chuyên gia. Cảnh sát bắn không được như nó cầm hai cây súng thì theo bắn phát nào trúng phát đó. Ai dạy nó? Xã hội dạy cho nó là. Cho nên bây giờ chúng ta chịu ra chưa? Nguyện đi theo Phật đi cả. Tâm của mình là mình làm chủ, mình phải lấy hình tượng Phật, lấy danh hiệu Phật để mà chuyển hóa nó thành vị Phật trong tương lai. Ở trong nó không sanh không tử, không còn ở trong nó sợ hãi nữa. Ở trong đó quảng đại bao la, thân đó, tâm đó chuyển biến đi khắp cả thế giới, cúng dường mười phương Phật, nghe pháp, hành pháp, học pháp trong đó. Hay không quý vị? Quá hay là, quá đẹp đi là. Toàn là chư thượng thiện nhân, không có người nào xấu. Cho nên hãy niệm Phật đi. Niệm Phật như thế nào thì thành quả như thế đó là. Như thì đó quý vị. Chứ đừng có nói là tôi mới học Phật, chắc không được đâu. Được à. Mình nghĩ như thế nào thì nó thành tựu như thế đó. Cái vấn đề của chúng sanh là sao? Tin phiền não nghiệp chướng, không tin đến chính mình, không tin bản thân là. Cho nên Phật chỉ khai thị mở bày cho chúng ta làm sao để tin đi. Tin là mẹ của công đức. Nếu mà chúng ta tin tưởng được có Phật A Di Đà, nếu mà chúng ta tin tưởng bổn lai là Phật, dễ không quý vị? Dễ. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn nan tính mà sao dị hành. Dị là dễ đó quý vị, khó tin nhưng mà dễ hành trì. Là hành trì như thế nào? Sao mà dễ? Chúng ta cứ chuyên niệm quý vị, cứ như vậy mà niệm. Chúng ta dùng cái phương tiện này, tâm mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại, chỉ biết vậy thôi. Và chúng ta cứ đều đặn mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng. Nếu mà được á, hợp cảnh miệng lớn, nếu mà không hợp tình hợp cảnh thì niệm nhỏ mình nghe thôi. Rồi tự mình nghe lại cái âm thanh đó, nghe lại âm thanh của chính mình niệm, chỉ có vậy thôi. Tâm niệm, tâm biết, miệng niệm, tai nghe câu A Di Đà Phật. Và tôi nói lời này người ta nhận, người ta theo đó mà tu, và người ta báo cáo cho tôi như thế nào? Lời thầy nói chỉ là phát họa mà thôi. Khi mà vô rồi, lời thầy nói chưa tới đâu đâu. Tôi chỉ phát họa vài điểm cho quý vị thôi. Người nào chân thật tu hành, người nào y như vậy mà làm, thì người đó sẽ thấy lời thầy chỉ là những cái nét vẽ thô sơ mà thôi. Con vào rồi cảnh giới, con thấy chư Phật mười phương, con thấy tận nơi tất cả trong đó. Lời thầy chưa tới đâu đâu. Đúng như vậy. Phật ở trong đó nói cho nó: A Nan à, cát ở trong tay của ta nhiều hay cát ở đại địa nhiều nè? Thế Tôn à, trong nắm tay của ngài, cát đó, đất cát đó đâu có bao nhiêu so với đất cát của đại địa. Đúng như vậy à. Những lời ta thuyết, những lời ta nói, những lời ta chỉ bày như là cát trong nắm tay à. Những gì con thấy được, những gì con đạt được giống như cát ở đại địa đó. Cho nên người nào tin được lời này, tâm biết, miệng niệm, tai nghe, đó là những chỉ một cái chỉ thô sơ thôi. Người nào chân thành đi vào trong đó sẽ thấy cảnh giới. Cho nên người ta báo cáo với tôi, những lời thầy cái lý thể chỉ là phát họa thôi. Cái sự chúng ta phải vào cái gì? Mà vào được cái cảnh giới, vào cái sự như thế nào? Chuyên niệm như vậy, quý vị sẽ vào được cảnh giới. Bao lâu quý vị? Người đó làm trong vòng 2 tháng. Quý vị thấy nó là dài hay là ngắn? Họ có 2 tháng là họ vào được cảnh giới, quý vị. Họ vào được niệm Phật đắc lực. Họ vào thấy được ở trong đó, thấy được lời kinh điển nói không sai. Họ vào được trong niệm Phật rồi, họ thấy tất cả vạn vật cùng niệm Phật với họ, như trong lời kinh nói. Lời kinh nói gì quý vị? Trong lời kinh nào? Kinh A Di Đà. Nói gì nè? Ở trong đó để nhắc lại cho chúng ta. Xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ vi phong suy động, chư bảo hàm thọ cọc bảo la vọng, xúc vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tất cả vạn vật cùng niệm Phật là. Cho nên họ vào cảnh giới, họ thay nghe cây lá ở cõi này, họ nghe tất cả mọi người, tất cả động vật, thực vật, khoáng vật cùng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là. Bây giờ đến phiên chúng ta, không có muốn vào cảnh giới không biết gì. Không phải chúng ta nói chuyện viễn vông trên trời dưới đất đâu, là mà nói ở trong đây là phương tiện, phương pháp để chúng ta thấm nhập vào cảnh giới, nhập vào tự tánh. Ở tự tánh trong đó gì? Tất cả đều là do Đức Phật A Di Đà tuyên lưu biến hóa sở tác. Kinh A Di Đà là kiểu gì? Không có kinh nào, chúng ta không nói kinh điển nào, nó nói kinh A Di Đà. Chúng ta sẽ thấy được tất cả là biển đại giác Đức Phật A Di Đà. Như Lai sở dĩ xuất hưng thế giới, di thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Chúng ta nhập vào biển giác đó rồi thì sẽ thấy Đức Phật tuyên lưu biến hóa, cho tất cả vạn vật đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chúng ta niệm, niệm tương ứng như thế nào? Tất cả mọi chân long trong thân của chúng ta đều niệm Phật. Chúng ta niệm như thế nào? Niệm như đối trước từ tôn niệm Phật. Đó là cảnh giới thấp. Lên một cảnh giới nữa thấy tất cả mọi chân long của chúng ta cùng nhau niệm Phật. Thì con người đó làm sao quý vị? Người đó nhất định không bệnh là. Tại sao? Vì mỗi tế bào nó đều thuần thiện, thuần tịnh là. Nó đều niệm Phật. Nó có còn ung thư? Nhất định không còn. Nó có còn bệnh hoạn không? Nhất định không còn. Mà nó hòa nhau quý vị. Nó yên ổn, nó hòa nhau, nó cùng hòa hợp, cùng niệm Phật với nhau. Không khởi vọng tưởng phiền não. Nó có vọng tưởng phiền não? Có là. Tế bào của chúng ta có là. Khi trở nắng trở trời nó làm loạn trong đó, mình thấy đau nhất không quý vị? Nó là, nó nổi loạn trong đó. khi nhiều khi nó sưng ở trong nó mọc một, nó nổi loạn trên đó. Còn bây giờ tất cả mọi đứa nó đều niệm Phật hết, quý vị thấy không? Ngon lành không? Không cần cảnh sát, không cần công an, không cần chăm sóc gì hết, nó cứ thanh tịnh mà niệm Phật thì cái thân thể nó như việc như thế nào quý vị? Bảo đảm tốt là ngay cả một cái đạo tràng mà chúng Phật tử tứ chúng cùng với nhau mà tu không, với ông trụ trì thấy khỏe không quý vị? Quá khỏe. Là còn mà cho nó không chịu tu, lát nữa sư cô tới mét, chút nữa Phật tử tới thưa, lát nữa cái ông đó tới nhờ giải quyết. Quý vị thấy trụ trì mệt. Còn tụi nó đi vô tu hết thì sao quý vị? Khỏe rè là. Đây là thân thể chúng ta cũng vậy. Chúng ta tâm niệm làm chủ thì tất cả y báo chúng ta phải theo quý vị. Đây cái trong đó quân thần, quân nó chánh, nó minh, minh ở trong đó, minh quân trong đó, thì ở trong đó chư hầu chư thần sẽ đều phục hết. Bởi vì tâm chúng ta là chủ, tâm vương của chúng ta nó quy rồi thì tất cả thân thể tâm thức gì nó đều quy hết. Ơi, cần chúng ta niệm Phật cái gì? Trước tiên đối trước từ tâu như thấy Đức Phật trước mặt chúng ta niệm, không dám khởi vọng tưởng, không dám khởi phiền não. Ở trong đó ngài ở trong đó hiển hiện oai nghi như vậy, làm giúp cho chúng ta năng lực tăng thêm, và chúng ta không trong đó nỗ lực tinh tiến, không có để tâm ra ngoài. Đúng là cái gì? Nếu mà người nào có oai đức ở đây, người nào ở trong đó có địa vị cao tới chùa thì sao quý vị? Tự nhiên cái sinh hoạt của chùa hôm nay đổi khác rồi, đi đứng cũng nhẹ nhẹ, mở cửa cũng êm êm, chén bát cũng không khua, nói năng cũng nhỏ nhẹ, nói nhỏ nhỏ, nói thầm thầm, nói thì thì. Còn cái đến người ta đi rồi sao quý vị? Nó như ông vợ tổ. Thì ở trong đó chúng ta đối trước từ tôn niệm Phật, giống như Đức Phật đang hiển hiện, thì bên nhà bếp làm cái gì cũng nhỏ nhỏ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đây chúng ta phải niệm Phật như vậy, lấy cái năng lực của Phật, lấy cái công đức của Phật, lấy cái uy nghi của Phật, để mà sao? Để mà ép cái phiền não nghiệp chướng của chúng ta. Quý vị thấy không? Rõ ràng. Chẳng hạn như tuần sau có Hòa Thượng Tí Hiền tới đây thì sao quý vị? Hồ đi đứng nhẹ nhàng, rồi nói năng trong đó mọi việc các sinh hoạt đều êm đẹp xuống. Đúng không? Quý vị thấy thị giả của Hòa Thượng, thị giả của Phật, Phật công đức ở chỗ nào? Không phải Hòa Thượng đó phân ở trong đó có tâm phân biệt, nó theo ta cho nên ta chiếu cố nó một chút. Không phải, là mà tại vì là thị giả của Hòa Thượng của Phật đó, Phật oai đức quá cho nên ổng không dám dở trò, đi đứng nằm ngồi ở trong đó mọi việc đều ở trong đó theo thứ tự, theo trang nghiêm, theo đầy đủ trong đó, cho nên tâm nó định lại. Tâm định thì có công có đức, tu trì giới được công, đắc định là đức, tu định tức công, khai trí tuệ là đức. Cho nên người thị giả đó tự nhiên khai trí tuệ, không phải Hòa Thượng chiếu cố, mà tại họ có thể định được nhờ cái oai đức của vị Hòa Thượng đó. Nên ở đây chúng ta hãy như đối trước từ tôn mà niệm Phật, tâm biết mình niệm Phật là nó không chạy theo vọng tưởng. Biết mình đang niệm Phật thì tâm nó không có, nó không có gì cái việc, nó không có cuốn theo câu chuyện nữa. Nên cái câu chuyện nó khởi ra thì chúng ta đang thân ngồi đây mà tâm nó chạy về Sài Gòn, nhớ năm trước mình ở Sài Gòn ăn Tết như thế nào, chợ hoa như thế nào, chợ mứt như thế nào, mình ngồi ở đây mà nó thành cả một hình ảnh ở tại Sài Gòn, đúng không nào? Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao tâm biết niệm Phật. Nó muốn chạy Sài Gòn, ủa ta niệm Phật mà sao đi Sài Gòn chi vậy? Lập tức nó ngưng lại cái gì? Nó ngưng lại cái vọng tưởng đó lại. Không cần dẹp. Cái vị dẹp là lấy đá đè cò. Chúng ta dẹp nó, cố gắng đè nén nó là lấy lực để đè lò xo. Đến khi sức chúng ta không còn nữa thì lò xo nó bực lên, nổ tung lên rồi là nó đè ép, nó đè nén quá lâu rồi, bây giờ nó bung ra một cái là nổ cả làng cả xóm luôn, là kệ nó bung cho nó thỏa. Tao đợi tao ép nó cả mấy tuần này rồi, đây cái gì đấy, không đi con đường đó mà chỉ biết mình giác ngộ đang niệm Phật. Mình nó dùng cái gì quý vị? Dùng ở thái cực quyền, dùng tài chi, không dùng lực. Mà lực nó vô chúng ta nó nhẹ nhàng quay lên một cái, nhưng này uyển chuyển một cái đẩy nó, lấy lực của nó đẩy nó là. Chúng ta chỉ mượn cái năng lực của mình niệm câu A Di Đà Phật, cứ niệm câu A Di Đà Phật, nó khởi ra kệ nó, không tiếp tế, không ép nó nữa, nó không có đối lực, nó đánh vô không, cho nên tự nó tan là. Đây cái gì? Biết giác đây là. Biết mình niệm Phật là giác ngộ. Nó niệm khởi là bình thường, vọng tưởng là bình thường. Ai ở trong đây mà không có vọng tưởng giơ tay lên. Ai ở trong đây không có phiền não giơ tay lên. Đó, chúng ta ở đây nếu không phải là Bồ Tát thị hiện, không phải là hóa thân Bồ Tát thì nhất định có phiền não, có nghiệp chướng, có vọng tưởng. Còn mà nếu mà không có vọng tưởng, quý vị là thánh rồi, không ở đây rồi là. Còn ở đây, tới đây nó đóng kịch, nó hóa thân, nó giúp cho bạn đồng tu, nó là khác. Nó giả làm phàm phu, thật sự không phải phàm phu. Còn chúng ta có ở đây thì bảo đảm 99.99% đều có vọng tưởng phiền não. Nhưng bây giờ có vọng tưởng phiền não ai cũng có. Vậy sao à? Thì đỡ lo rồi hả? Nên người ta không có hơn gì mình lắm đâu. Mà người ta tu cũng được thì mình cũng không tệ gì lắm đâu. Mình tu cũng được là, đúng không nào? Nên pháp môn này để độ chúng ta là, chứ không phải độ cao tăng đại đức. Không có tệ độ trong đó, chuyên độ chúng ta là chẳng cái gì. Cho nên mình thấy đỡ lo rồi, phải không nào? Đỡ lo rồi mà. Mình á, người ta thành tựu, mình khả dĩ cũng thành tựu là. Yên tâm bước lên. Bây giờ làm sao? Biết mình đang niệm Phật. Niệm Phật ở trong đó thì sao? Để tránh vọng tưởng, chỉ biết mình niệm Phật và niệm cho nó đều, niệm lớn tiếng, niệm cho nó đều đặn, nhịp nhàng và nhanh chút. Thì cái niệm đó, cái nhanh nó hay một cái, không buồn ngủ, không hôn trầm. Nhanh một cái thì vọng tưởng nó không xen. Vì bao nhiêu năng lực của chúng ta đó nó truyền qua niệm Phật. Còn cái vọng tưởng không có tiếp tế nó, tự nhiên nó chạy. Đừng có chống nó. Chúng ta chống nó là tiếp tế nó. Đúng như thái cực quyền, hãy mà càng đánh lại nó thì nó càng đối lực. Còn chúng ta uyển chuyển đẩy nó ra là nó tiêu tan. Nên ở trong đây chúng ta không dùng lực, mà chúng ta chuyên niệm Phật, miệng niệm. Và làm sao? Tai nghe được cái âm thanh mình niệm Phật. Mà cái âm thanh mình niệm Phật đó, mình đang niệm cái công đức của Phật. Mình đang niệm vô lượng bất khả tư nghị công đức của Phật. Chư Phật có hồi hướng ở trong cái câu niệm Phật đó, cho nên cái danh hiệu đó, cái âm thanh đó tự nhiên là vô lượng công đức. Nó có được, nó có cái danh hiệu đó mà chúng ta nghe được đó, nó có cái năng lực nuôi sống pháp thân ngoại mạng của chúng ta. Cho nên đó, ngày ngày chúng ta cần phải tưới tẩm pháp thân ngoại mạng cho nó sống lên. Còn chúng ta đem vọng tưởng, danh văn lợi dưỡng, đem thị phi nhân ngã, cứ đẩy đồ dơ xuống cho nó mọc lên không nổi. Vốn sẵn nó có mà chúng ta cứ đẩy đồ trong đó nó không lên nổi. Thôi bây giờ chúng ta, tôi nói chịu khó đúc cho nó ăn, cho nó tỉnh tỉnh vậy. Nó như con bệnh đó mà. Con bệnh đó, nó bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời rồi, bao nhiêu kiếp rồi, chúng ta bỏ nó, bỏ lăng bỏ lóc là pháp thân huệ mạng chúng ta không đói hoài một chút nào, không lo lắng một chút nào, mà chỉ lo con người già thôi, chỉ lo cho thị phi nhân ngã, chỉ lo tham thân sân si mạng, chỉ lo cho cái sự nghiệp giả dối mà không lo cho chính nó. Cho nên bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi chúng ta bỏ nó. Bây giờ muốn cho nó sống vậy cũng hơi khó. Thôi đúc cho nó ăn đi, ráng đi, đúc cho nó ba muỗng, cho nó một chén cháo đi quý vị. Là ở trong đó, trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói: trước chưa nhất tâm cần phải chuyên, trước chưa được bất loạn thì phải học thành phiến. Là cho nên nó, chúng ta chưa được nhất tâm, chưa được bất loạn thì phải chuyên, phải ở trong đó thành phiến. Thành phiến như thế nào? Ở trong đó nghe nói sự thành phiến cái sợ là không phải. Thơ nhắc nhở người niệm Phật trong đó, không phải thơ nhắc nhở mà trong thơ, trong cái quyển của ngài Hoàng Niệm Tổ đó, chứ không phải cái quyển của cư sĩ Diệu Âm nha. Thơ nhắc nhở người niệm Phật nha, nè, thơ nhắc nhở người niệm Phật đó, nói chúng ta công phu thấp đó thì mười câu, mười mấy câu thành phiến. Nếu mà công phu vừa vừa đó thì 30 câu, 50 câu thành phiến. Nếu mà phong cu cao đó thì 1 sâu chuỗi, 3 sâu chuỗi thành phiến. Bây giờ mình nó đang yếu, cái vị đúc nó đi, đúc cho nó ăn mười mấy câu thành phiến đi, để tâm nó định lại một chút, cho nó tỉnh lại một chút. Nghĩa thành phiến nghĩa là sao? Chỉ chuyên niệm Phật, ở trong đó không xen tạp, liên tục nhịp nhàng. Cái vị đang niệm một tiếng đồng hồ thì nó lơ lơ là nó hôn trầm, nó buồn ngủ. Rồi chúng ta trong nó 10 phút sau chúng ta định thần, tỉnh trí lại, nắm lấy sâu chuỗi và chuyên tâm nhất ý A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Một sâu chuỗi tay 18 câu là một phiến đó quý vị, là nó tỉnh rồi đó, nó ăn được một muỗng cháo rồi đó. Còn con bệnh nó ăn không được cái vị, miệng nó đắng, nó không chịu ăn. Bây giờ chúng ta đút cho nó một miếng cháo, nó chịu ăn được một muỗng cháo là nó sống là cái gì. Kẹt một cái nó không chịu ăn là, kẹt một cái là nó không chịu làm là cái gì. Còn kẹt một cái là nó tự cao ngã mạn, nó không chịu tu là, kẹt một cái nó không chịu tin lời Phật là. Này quý vị khó lắm kìa. Quý vị nói chư trong đó cao tăng đại đức, hỏi họ niệm Phật họ dám niệm không? Dám. Những người nghiên cứu, những người trí thức dám niệm không? Không dám. Không dám niệm một câu A Di Đà Phật. Tại sao? Chưa thấu rõ coi pháp môn này là của bà già, trên pháp thân huệ mạng mới chết đi kìa. Bây giờ chúng ta cho nó ăn mười mấy câu thành phiến, nó thấm được cái mùi đạo vị, pháp vị, nó thấm được mùi thiền diệt vị, nó sống trở lại, nó thấy được cái niệm Phật quá hay là. Còn cái lời nói khuyên như thế nào họ vẫn chưa chịu tin. tự cao ngã mạn. Đây quý vị thấy chưa? Còn chúng ta phiền á, không có tự cao ngã mạn, nhưng mà chúng ta có phiền não nghiệp chướng, đúng không? Phiền não nghiệp chướng và niệm niệm mà nó cứ xen tạp vô hoài. Bây giờ làm thế nào để cho nó ăn được muỗng cháo? Tôi nói ăn được muỗng cháo, ăn được muỗng cháo thì lát nữa nó ăn được ba muỗng, ăn được ba muỗng nó ăn được nửa chén, ăn được nửa chén nó đưa từ tô, nó chịu ăn làm sống cái gì, nó không chịu ăn không cách nào cứu. Bây giờ chúng ta phải làm sao nào? Bây giờ mình phải lấy công phu, không phải cái gì, không phải nói, mà chúng ta hành để tự mình chứng nghiệm, tự mình ăn thì mới sống được, chứ không phải người ta nói mà cái gì. Tôi vẽ đây, vẽ rồng vẽ rắn, vẽ nào tiệc này mâm cao cổ rộng, quý vị ngồi đó ngó ngó không có được. Mà chúng ta phải nếm nó là thì quý vị mới thấy được cái mùi. Cho nên khi nếm nó rồi thì người ta báo cáo những lời thầy nói chỉ là phát họa mà thôi, nếm rồi mới thấy thật là tuyệt diệu. Là quý vị nhìn cái hình ảnh đó, cái mâm cơm đó, cái cổ đó, thấy nó ngon, nhưng mà chưa nếm được vị, chưa hửi được hương đâu, chỉ mới thấy hình ảnh đó thôi. Là thì cần chúng ta nếm được cái vị đạo vị, nếm được pháp vị, nếm được thiền duyệt thực, thì quý vị sẽ thấy nó thanh thoát vô cùng, không còn những thú vui ở trên đời này có thể cám dỗ được, không còn những cái ham muốn ở cõi đời này có thể làm chúng ta xin. Vì sao? Nó quá tuyệt diệu đi. Bây giờ mình chịu chữa bệnh chưa quý vị? Phật có 84,000 pháp môn để chữa bệnh cho chúng ta. Mà bây giờ chúng ta biết bệnh mình chưa? Quá nhiều bệnh là nó dậy không nổi quý vị. Thôi bây giờ đem công đức của Phật, đem cái dược, đem cái tiên dược này uống một muỗng để tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ thấy được cái pháp giới của Phật. Phật đưa chúng ta trở về cảnh giới Phật là pháp môn tịnh độ đâu quý vị. Còn những pháp môn khác, quý vị phải tỉnh tỉnh một chút, phải ngồi dậy được, phải đi đứng được chút thì mới có cơ. Còn đây bây giờ chúng ta nằm liệt giường liệt chiếu rồi quý vị. Tất cả chúng ta nằm liệt giường liệt chiếu rồi. Cái phiền não nghiệp chướng nó đánh chúng ta tơi bời tan nát rồi quý vị. Nó làm cho cái thân này không mỏi mòn, già nua, xấu xí, quý vị thấy không? Và đến cuối cùng nó đánh một cái, cái gì quý vị? Tử ma tới bắn một pháp súng cuối cùng, pháp súng ân huệ cho chúng ta đi. Nên bây giờ mình tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, là hãy đúc cho nó ăn đi, đi. Đúc cho nó ăn từng muỗng đi. Rồi khi có từng muỗng thành phiến rồi chúng ta họp lại cho nó ăn cơm. 2 tiếng 3 tiếng niệm Phật vô ngon lành. Ở trong đó đi kinh hành, ở trong đó 1 tiếng không hề gì, nó ăn cơm được rồi đã. Ăn cơm rồi chúng ta cho nó ăn tiệc luôn, được không quý vị? Phật trong đó tiệc vua đã mời rồi, sao không dám ăn? Ở trong kinh Pháp Hoa không có nói, trong đó các vị thiền sư nói cổ tiệc đã bày rồi, tại sao không vô ăn? Tại vì chúng ta đang bệnh miệng đắng, ở trong đó lưỡi cay, cho nên nếm không vô. Bây giờ ráng ăn vài muỗng nó tỉnh tỉnh lại, ở trong đó cho khẩu vị nó lên trong đó rồi, tiệc nào chúng ta ăn cũng được, pháp nào chúng ta thọ cũng xong. Là còn bây giờ chúng ta thọ pháp sao quý vị? Đều là vọng tưởng điên đảo. Pháp giải thoát biến thành pháp thế gian, biến thành danh văn lợi dưỡng tham sân si mạng. Cho nên người ngộ, người giác ngộ thì thế gian pháp cũng biến thành Phật pháp. Người chưa giác ngộ thì diệu pháp của Phật cũng biến thành thế gian pháp điên đảo. Là Giờ mình thấy được tại sao mà mình không thọ pháp được không quý vị? Tại sao mình học không vô không? Tại sao mình tu không thành không? Tại vì mình quá bệnh hoạn, như là có 84,000 căn bệnh trong đó quý vị, chứ không phải bệnh đâu. Lục phủ ngũ tạng nó nát tưa tan rồi. Giờ chịu uống thuốc chưa? Đây á, dược thảo là, đây là tiên dược là, đây là viên thuốc A già đà. Bỏ đi cái gì, buông xả cái gì, buông xả hết tri kiến Phật pháp cũng phải bỏ luôn là. Chưa đến lúc ta đang bệnh mà cái gì ôm trong đó làm cái gì, tiêu hóa không nổi, ăn cháo không được mà đòi ăn cổ à. Ở trong đó một câu A Di Đà Phật niệm không xong mà muốn làm, muốn ôm diệu pháp của Phật, làm sao cái việc tiêu nổi? Ham lắm, ăn vô một cái là biết liền, biết cái gì quý vị? Đầy bụng, ứ hơi, đau đớn vô cùng, không tiêu hóa nổi chứ. Này đến hồi đó nói, ủa sao thầy dạy con bỏ hết Phật pháp? Phải, là Phật pháp là thuốc để chữa bệnh cho chúng ta. Chúng ta không biết cách đem tất cả thuốc mà uống. Thuốc đó tuy nó chữa bệnh nhưng mà nó có phản ứng. Uống nhiều quá nó giật chúng ta chết à. Người biết hay phải uống từ 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 từ. Tuy rằng thuốc đó chữa bệnh cho chúng ta nhưng phải uống từ từ. Có năng lực không mà uống? Có được á, ở trong đó sức lực không chịu nổi cái vật của thuốc. Chúng ta có phải là đại cơ đại dụng không mà chịu được cái sức á, sức dày đạp của long tượng à? Thiền sư lúc xưa họ có thể bị dày đạp của long tượng, chúng ta không phải đâu, không phải hàng long tượng đâu mà bị á, mà chịu những cái dày đạp. Chúng ta là kiến là thế. Vậy cho nên anh ở đây ráng tỉnh đi quý vị. Mà hay hơn hết, thôi á, tỉnh tỉnh, khỏe khỏe rồi, dìu chúng ta đi ra ngoài, lên trực thăng chở thẳng về thủ đô, ở đó chữa bệnh. Hay hơn là khỏi, khỏi chữa đây quý vị. Chữa đây không có dụng cụ, không có bác sĩ. Thôi ráng tỉnh tỉnh đi, rồi người ta dìu ra trong đó trực thăng tới, Đức Phật tới tiếp dẫn chúng ta, đem về thủ đô chữa bệnh hay hơn quý vị. Chịu không? Người nào giác ngộ, mau mau bịch vết thương của tôi cho lên trực thăng đi. Còn người nào ngu si ở đây chữa cho tôi đi. Chữa nổi không quý vị? Chưa chữa đã chết rồi. Đây quý vị thấy không? Rõ ràng Phật từ bi không quý vị? Đại ân đại đức Phật nào? Bổn sư Thích Ca là dạy chúng ta đây để một đời thành Phật, để mà khai ngộ chúng ta chuyển thân chuyển tâm, chỉ cần niệm lấy câu A Di Đà Phật tỉnh giấc lại vô cảnh giới. Cái gì họ niệm 2 tháng mà vô được cảnh giới? Niệm như thế nào? Niệm như thế này này, không niệm như thế nào? Chuyên niệm Phật. Nó tôi nói gọi là niệm Phật nguyên chất, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tại sao tôi mạnh dạn giới thiệu? Có người ở trong đây, có nhiều người ở Tịnh Tông học hội nói là phương pháp này không có nghe hòa thượng nói, không có nghe hòa các Tịnh Tông học hội áp dụng, mà chỉ nghe Tịnh Tông học hội đánh pháp khí, đánh địa chung. Bây giờ thầy cả gan. Đây quý vị thấy hòa thượng niệm như thế nào quý vị? Quý vị có cái băng hoặc cái máy niệm Phật của hòa thượng niệm không? Hòa thượng niệm như thế nào? Ngài không dạy, không chỉ mà ngài niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyên chất niệm Phật là không có cái pháp khí gì cả. Mà cái này ai chỉ chúng ta cái gì? Hoàng Niệm Tổ. Hoàng Niệm Tổ cuối đời Ngài, mấy tháng cuối cùng của đời Ngài, mỗi ngày Ngài niệm 160.000 câu niệm Phật. Ở đâu quý vị? Hòa Thượng Tịnh Không nói, Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy mỗi ngày niệm 150.000, 160.000. Mà quý vị cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một ngày niệm bao nhiêu vậy? Mấy vạn, mấy ngàn chưa có, để cho nên mấy vạn là đó. AA đó quý vị, quý vị AA như vậy có đếm được coi, một tiếng được mấy trăm câu, 12-24 tiếng được có mấy ngàn câu. Mà ngài Hoàng Niệm Tổ niệm một ngày 160.000 câu, ngài niệm như thế nào quý vị? Nếu mà niệm AA như chúng ta niệm cả tháng chưa tới được một vạn, 10 vạn. Cho nên tôi mới nhìn như vậy, mới thấy như vậy, và mới nghe được lời Pháp Hòa Thượng nói Hoàng Niệm Tổ biểu diễn. Quý vị thấy trong Hoàng Niệm Tổ chúng ta đáng tin không? Ngài chú giải vô lượng thọ đó quý vị, nghĩa lý sâu xa như vậy là ngài viết ra được, là đáng cho chúng ta tin tưởng, là chứ không phải người Phật tử thường thường đâu, là học ba miếng nhưng mà mấy tháng lên ở trong đó chúng ta không đáng tin, mà Hoàng Niệm Tổ chúng ta đáng tin. Là đệ tử của Hạ Liên Cư, Hạ Liên Cư là Phật Bồ Tát tái lại, chứ không phải thường, là người đã hội tập kinh vô lượng thọ. Cho nên đệ tử của Phật tái lai cũng không có thường Hoàng Niệm Tổ. Mỗi ngày ngày niệm 3-4 tháng sau cùng, mỗi ngày niệm 160.000 câu. Nếu vị thử niệm không? Thì biết liền. Coi 10 vạn cái vị làm tới không? Phải chuyên niệm, phải nhanh cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật thì mới được 10 vạn. Bỏ hết tất cả, một ngày niệm 16 tiếng trong đó mới được 160.000. Còn cái vị ăn cơm mà nói chuyện không đạt được đâu. Ăn cơm cũng niệm Phật luôn, đi đứng nằm ngồi cũng phải niệm Phật luôn thì mới đạt được. Quý vị không tin coi, thử thôi. Chúng ta niệm hồi nãy đó, coi là nhanh nhanh như vậy đó, một tiếng đồng hồ mới có 5.000 câu là. Một tiếng đồng hồ cao lắm là mới 6.000 câu là. Thì nhân lên có 10 tiếng thì 6 vạn, 20 tiếng là 12 vạn là. 20 tiếng một ngày mới có 12 vạn. Cho nên Hoàng Niệm Tổ phải niệm như thế nào quý vị? Nhất định phải nhanh hơn chút. Nhanh mà rõ ràng, mà minh bạch, mà biết mình niệm Phật. Chứ không phải đếm Phật đâu nha quý vị. Đếm Phật để đủ nha. Lúc trước ở Trung Mỹ này, người vậy, không nhìn Phật, nói Phật, nói Phật. Nghĩa là ba cái Phật đó mới bấm một cái. Vì bấm nó nhanh quá mà. Cứ một câu bấm không được, cho nên cứ ngồi vậy nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không biết ổng niệm cái gì. A Di Đà Phật, Phật, A Di Đà 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 Phật. Đã có lần tôi gọi là đếm Phật chứ không phải niệm Phật. Vì A Di Đà Phật chúng ta chỉ còn chữ A với chữ Phật thôi. Chữ Di Đà nó đi mất tiêu rồi. Mà chúng ta phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc nãy chúng ta đánh cái đó cái gì? Một cái nhịp là một chữ rõ ràng, không thêm không bớt. Vì cái nhịp đó, tôi nhìn cái ánh đèn đó, chữ A với chữ Đà là hai cái ánh đèn, giống nè, giống như cái chuông. Cho nên nếu mà chúng ta niệm sai đó, thì chữ A thay vì nó đánh bên đây, nó qua bên đây rồi. Cho nên thay vì đếm như là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di, thì chữ A cái đèn nó chiếu bên đây, chữ Đà nó bên đây. Chữ A, chữ Di bên đây, chữ Phật bên đây cái gì? Thì nó rõ ràng minh bạch. A bên đây, Di bên đây, Đà bên đây, Phật bên đây. Không thêm không bớt là. Nên chúng ta phải vậy, vọng tưởng nó không xen vào cái. Vọng tưởng nó không xen tạp vào trong đó. Những người đánh khắp khí sẽ biết tôi nói cái gì. Vì nếu không có người ta đánh tiếng chuông nữa các vị. Đánh chuông chỉ thay chữ A đánh tiếng chuông, họ chữ Đà chữ Di họ đánh tiếng chuông sai. Cho nên ở trong đó chúng ta phải niệm Phật nhanh, rõ ràng, ngắn gọn. Ngắn gọn là sao? Không kéo ê à là. Nghĩa là một chữ là một hơi. A, à, dứt khoát. Dứt khoát, ngắn gọn này, không kéo ra. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. Này quý vị, nó như vậy tâm chúng ta chuyên nhất, nó mới có cái năng lực đẩy vọng tưởng phiền não. Không đối chọi, không chống lấy vọng tưởng, không muốn trừ nó, mà chỉ chuyên tâm vào câu A Di Đà Phật thì tự nhiên vọng tưởng nó tan thôi. Chúng ta không tiếp hơi với vọng tưởng. Tiếp hơi là gì? Cứ nghĩ đến vọng tưởng, cứ ăn năn, cứ hối hận, cứ sám hối, cứ lo rầu, cứ tương ưng với vọng tưởng, cho nên cứ tiếp hơi với vọng tưởng. Còn chúng ta chỉ chuyên niệm Phật thì năng lực của chúng ta, tinh thần của chúng ta, trí tuệ của chúng ta ở vào trong câu A Di Đà Phật, vọng tưởng tự nhiên trừ. Bây giờ biết cách học niệm Phật công phu cho quý vị. Cho nên ở tại làng, trong cái phương tiện bây giờ, tôi nói tạm thời bỏ kinh giáo xuống, tạm thời không tụng kinh Vô Lượng Thọ, tạm thời ở trong đó không nghe pháp nữa, mà trong đó hãy trong đó 3 tháng 6 tháng lấy cái công phu niệm Phật, rồi sau đó nghe pháp lại. Cái này nó khác hòa thượng quý vị, khác ha. Hòa thượng là đại cơ đại chúng. Tôi á là gì cái việc? Là thầy kèm. Hòa thượng thì mở trường học. Tôi á thì sao? Thì á học sinh nó yếu đó, đi dạy kèm đó cái gì. Tôi dạy kèm cho chuyên vô, chuyên dạy toán, chuyên dạy anh văn, chuyên dạy ở trong đó ở quốc văn hay gì đó, chuyên trong đó. Còn hòa thượng thì mở trường, mở lớp, khai thị trong đó ra. Đại, chúng ta phải làm sao mình học chuyên để vào được, để thi đậu. Cho nên nó có được cái công phu niệm Phật rồi, có được niệm Phật đắc lực rồi, chúng ta nắm lại kinh giáo, chứ không phải bỏ kinh giáo. Khi đó chúng ta đọc kinh hiểu, khi đó chúng ta đọc kinh có thọ dụng. Cũng như học sinh đi học, đi học thêm, đi học thêm thầy giáo đó, toán lý hóa gì đó, anh văn đó, nó đi học thêm để nó đậu mà. Thì đây tôi cái nghề tôi vậy nè. Còn hòa thượng thì sao? Ngài mở lớp trong đó, dạy đủ các môn cho tất cả học sinh, đúng không nào? Nào trong đó thập thiện nghiệp đạo, nào Vô Lượng Thọ, nào A Di Đà, nào ở trong đó Đệ Tử Quy, Liễu Phàm Tứ Huấn, dạy hết trong đó. Tôi học rồi, bây giờ tôi dạy kèm. Ai học rồi đó muốn ấy đến dạy kèm, dạy chuyên lý hóa, toán lý hóa, rồi anh văn, dạy trong đó để lần sau 3 tháng sau chúng ta đi thi đậu, đúng không nào? Đây cái nhìn của tôi là vậy. Còn hòa thượng thì đại cơ nói pháp cho toàn thế giới, cho người Việt, người Anh, người Hoa, tất cả các nơi nói, đúng không nào? Mỗi cơ mỗi khác. Bây giờ chúng ta làm sao lấy được công phu? Mà những cái kinh nghiệm này, những cái sáng kiến này không phải chúng ta đặt ra, mà chúng ta coi ở trong kinh điển, ở trong những cái kinh nghiệm của tổ sư, của những người đi trước, những người đã thành tựu, chúng ta kết hợp lại và là trong đó giới thiệu cho mọi người. Và khi giới thiệu đó nó có thành công rồi mới dám mạnh dạn giới thiệu. Còn lúc trước cái thầy kia cũng nói niệm nha, cũng thấy Hòa Niệm Tổ niệm một ngày 150, 160, nhưng sao cái việc diễn đạt sai, hành sai, cho nên thất bại mà thành đếm Phật cái việc. Quý vị thấy rõ ràng không ạ? Rõ ràng. Tôi thấy rõ ràng, cầm cái máy đếm đó, cứ 3 câu bấm một cái, vì bấm mỗi câu một cái nóng quá nhanh. Mà tôi nghe lại chữ thấy chữ A với Phật rồi, A Phật, 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 mà Di Đà nó không tiêu được. mà đến hồi nhìn lại nghe lại chỉ thấy ơ thôi. Đây không phải là niệm Phật là. Cho nên chúng ta niệm nhanh mà phải rõ ràng, phải minh bạch. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm đi, cứ tin đi chứ, cứ dụng tâm trong đó thì chúng ta sẽ thấy được lời Phật nói không sai. Nên ở đây quý vị có thể tìm mua, không? Tìm mua cái máy. Máy này vì hỏi mấy em học sinh trung học á, nó học âm nhạc á, thường thường có cái máy này. Chúng ta 3 người, 5 người họp lại tại ở trong phòng khách đó, rồi ngày nào công phu sáng ra, mình công phu như vậy để vô cái gì. Nên cái máy mà gõ nhịp á, không? Mấy em mà đánh piano nó phải cần có cái máy này. Nó không xài biểu cho đi, hay là mua rẻ lại cũng có, đi đến tiệm á, tiệm âm nhạc á, hỏi mua thế nào thì mua máy cũ cũng được, đâu cần máy mới, thấy không? Máy này ngon lắm, nó chạy pin, nó cứ tắt tắt cái việc chỉ chậm á, mới đầu chậm cái từ từ nhanh lên, dặn cho nó nhanh, thấy không? Đến hồi nó nhanh đều rồi, cái việc cứ ngồi đó mà niệm trong đó 1 tiếng 2 tiếng nó vô luôn. Mới đầu thì nó hơi khó chịu, về sau nó vô rồi cái việc thấy không khó chịu chút nào. Ráng cố gắng nhẫn nại chút xíu mà. Ở trong đó nếu mà người ta niệm được, mình thầy niệm không được, vì phiền não nghiệp chướng quá nhiều, thôi lễ Phật sám hối. Người ta ngồi trước niệm Phật, chúng ta ở đằng sau lễ Phật sám hối, cầu gia trì cho con phiền não nghiệp chướng đoạn, để con có thể có cái năng lực niệm Phật. Chúng ta chí thành thì cảm thông là. Họ nói cái gì? Thật sự phải cầu Bồ Tát, phải cầu Phật gia trì, thì tự nhiên hôm đó công phu chúng ta vô. Họ tu cho sao quý vị? Từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, những ngày chủ nhật họp lại với nhau mà tu. Ở trong đó khoảng giữa buổi trưa đó cùng ăn cơm, ai đó bụng ra ăn cơm xong lại ngồi. Họ ngồi suốt luôn, họ vô được công phu ngồi suốt không có sao, 10 mấy tiếng đồng hồ niệm không sao hết. Nên cái đó làm được cái gì. Mà những người đó cũng mới giới thiệu, chứ không phải là lão làng, không phải là trong đó là đã tu lâu năm, không phải. Cái căn nó có, cái căn đó là căn gì? Bổn tánh vốn là Phật. Đây là cái căn của chúng ta. Bây giờ người nào tin ở nơi đó mà niệm, nhất định cái căn tánh nó phát ra. Nên ở đây chúng ta giới thiệu đây, người nào có thiện căn là tin, người nào có phước báo là niệm, người nào gặp cái nhân duyên này là nhân duyên, thiện căn, phước báo, nhân duyên, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chịu niệm là có phước báo, chịu tin là có thiện căn, có trí tuệ. Nên nó không có dễ gì cho chúng ta tin đâu quý vị. Nó thiệt không có dễ một chút nào cho chúng ta tin đâu. Mà tin được là do đời quá khứ của quý vị đã từng cúng dường Phật, đã từng tu hành mới tin nổi. Bảo đảm quý vị, thế giới này có 7 tỷ người, trong đó mấy người tu tịnh độ, mấy người chuyên nhất tu tịnh độ, mấy người vãng sanh, mấy người thành công, không có mấy nhiêu đâu. Bảo đảm quý vị là thật sự đó, không phải là khoe khoang đâu. Tại sao quý vị? Họ tu một thời gian 3 tháng, 3 năm, 5 năm họ vãng sanh, họ đi thành Phật là quá là thù thắng, quá là bất khả tư nghị. Hãy chúng ta hôm nay có câu hỏi mà. Có không? Có con câu có. À, có mấy câu hỏi chúng ta tạm dừng ở đây nha, để mà qua vấn đề vấn đáp chút. Chà, hồi nãy chúng ta bắt đầu 6 tuổi ha. Dạ, kính xin thầy giảng bài kệ tán Phật. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Thì sao quý vị? Phật cái tánh vẫn là rỗng lặng, vẫn là tịnh mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Tịch là rỗng lặng không có một vật nào, trong suốt như vậy. Mà chúng sanh là chúng ta đây cũng như vậy. Là bây giờ chúng ta không rỗng lặng mà nó đầy ắp, nó đầy nhóc trong đó. Tại vì chúng ta khởi vọng niệm, vọng tưởng. Thì bây giờ trở về cái đó, Phật muốn cho chúng ta đến cái cảnh giới rỗng lặng đó. Thì Phật chúng sanh vốn bình đẳng, thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghi bằng. Ở trong đó tuy mà nó rỗng, tuy là nó lặng, tuy là nó tịch, nhưng mà tịch mà thường chiếu, cảm mà thường ứng. Ở trong đó chúng ta thấy cái hang động đó không có âm thanh, nhưng mà chúng sanh á, hú một tiếng, cầu cứu một tiếng thì sao? Trong động phát ra âm thanh. Là tuy rằng rỗng lặng như vậy, nhưng mà chúng sanh có cầu thì Phật có ứng. Là tuy rằng cái hang động nó không, vốn dĩ không có âm thanh, mà chúng sanh kêu cứu thì nó vang động ra trở lại. Chúng ta vô cái hang động thử coi có âm thanh không. Chúng ta hú một tiếng thì nó vang lại hú một tiếng. Chúng ta hú hai tiếng thì nó âm vang lại hai tiếng. Chúng sanh có cảm thì nó liền ứng. Đạo cảm thông đó không thể nghĩ bàn. Chuông này không có âm thanh, ở chuông này không có tiếng. Chúng sanh đánh một tiếng thì có âm thanh, chúng sanh đánh hay thì âm thanh bay bổng, chúng sanh đánh dở thì âm thanh tịch ngắt. Nó có tiếng nhưng mà không hay, nên nó cần chúng sanh phải chí thành chí kính thì âm thanh bay bổng. Chúng sanh nó trung thành niệm Phật, không xen tạp, không hoài nghi, chí thành chí kính thì tâm mình sẽ vang vọng không gian. Âm thanh không có bờ mé, âm thanh không có biên giới, nó vang động khắp cả nơi. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật chí thành thì quang minh của chúng ta hợp với quang minh của Phật để tỏa đi mười phương. Cho nên đạo cảm thông không thể bị bạc. Hãy lấy chí thành chí kính để cảm đến Phật cái gì. Chí thành thì cảm thông, hời hợt thì mất tiêu. Là cho nên chúng sanh dùng tâm như thế nào? Trung thành, dùng tâm á, trong đó thành kính, một phần thành kính thì được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì mười phần lợi ích. Chuông vốn chỉ không phân biệt, tại vì chúng sanh đánh có trầm có bổng, có thanh có đục, cho nên tiếng nó khác nhau. Nếu mà chúng ta dùng tâm chí thành mười phần thì tiếng chuông thanh cao bay bổng. Chúng ta đánh hời hợt thì ở tiếng chuông nó khó nghe. Bởi vậy cho nên vốn là dĩ như vậy, chỉ cần chúng ta dùng cho đúng. Dùng gì? Dùng tâm cho đúng thì được, không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng. Lưới đó quý vị, cái võng đó, cái võng của trời thiên đế đó, nó có những hạt kim cương. Cái ánh sáng này giao với ánh sáng kia, nó tỏa sáng. Cái lưới của Ngài tỏa đi, cái hào quang của Ngài tỏa sáng chiếu lẫn nhau, biến thành đạo tràng trang nghiêm, không có chấp một nơi nào. Nơi nào cũng là đạo tràng, miễn mà chúng sanh có cảm thì ngay nơi đó là đạo tràng. Quý vị thấy không? Phật không có một cảnh giới, không có chấp vào một hoàn cảnh nào. Ở trong đó tâm chúng ta thanh tịnh, lưới đế châu nó tỏa hết, lưới đế châu của trời đế thích nó phụ hết chúng sanh. Chúng sanh nào mở có duyên đều biết được đó là đạo tràng. Cho nên ở đây chúng ta học Phật phải không có thời gian, không có không gian. Phật thuyết pháp ở đâu quý vị? Nơi nào cũng có thể thuyết pháp. Ngay vườn Lộc Uyển có đạo tràng không? Cùng với nhau ra công viên, thầy trò ngồi với nhau nói pháp tử đế là ở trong đó gặp các thuận thời thuận cảnh đều tỏa hào quang, đều nó trào diệu pháp để mà tưới tắm chúng sanh, chứ đâu cần phải tới chùa. Quý vị đang xem quý vị, nơi nào chúng ta cũng niệm Phật, cũng cảm ứng được. Lưỡi đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng hời. Không phải tại Phật đường, tại chánh điện Phật mới phóng hào quang. Nơi nào chúng sanh cảm, nơi nào chúng sanh như lý như pháp, nơi nào chúng ta y pháp tu hành, nơi đó hào quang sáng ngời lạ. Nơi nào chúng sanh niệm Phật là chư Phật mười phương nhất thiết gia trì hộ niệm. Đúng không quý vị nào? Cho nên quý vị đừng có ngại, là hãy chuyên nhất niệm Phật, hãy hoan hỷ niệm Phật, hãy vui vẻ niệm Phật đi. Phật hào quang vẫn chiếu sáng cho chúng ta, tại chúng ta không thấy không biết thôi. Đến khi nào duyên thành thục, đến khi nào đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ thấy được cảnh giới, sẽ thấy được hào quang thôi. Là trước bảo tọa thân con ảnh hiện, là sao quý vị? Là thành tựu rồi. Tăng nguyện đời này gặp Phật, thấy Phật. Con nguyện đời này trở về với Phật quốc, con nguyện đời này vãng sanh. Cho nên ở đâu? Trước bảo tọa, trước đài kim cương, trước báo thân Phật, trong đó thân con ảnh hiện ở đó. Ở đây trên sao quý vị? Như Phổ Hiền Bồ Tát, ngài cúng dường ở trong đó làm sao? Nhất trần trung là một Phật, trong đó tất cả vi trần đều có Phật. Con hiện thân trước tất cả chư Phật đó, cúng dường chư Phật, lễ kính chư Phật đó. Cho nên trước bảo tọa đây, trước báo thân Phật đây, trước tất cả chư Phật mười phương đây, con ảnh hiện để cúng dường chư Phật. Đây, cái pháp môn này á quý vị, nó tương ưng với tịnh độ. Bây giờ nó vì sao, tại sao tương ưng? Vì thập đại nguyện vương hàm cộng tôn tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Tất cả những người tu tịnh độ đều phải tu Phổ Hiền, mà Phổ Hiền do lễ kính chư Phật. Chư Phật mười phương như số phi trần, con hiện thân trước tất cả chư Phật mười phương như phi trần để cúng dường chư Phật. Thì đây sao? Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, trước chư Phật mười phương, trước đó báo thân Phật đó hùng vĩ như núi Tu Di của Đức Phật A Di Đà, ảnh con hiện trước ngài cúng dường lễ này. Cúng dường cái gì? Ân đức của ngài ban cho con quá to lớn. Con chỉ niệm vài câu A Di Đà Phật mà bây giờ con được phúc báo như thế này, con được công đức như vậy, con được thần lực như thế này, con được tất cả những cái tối thắng như vậy. Cho nên trước bảo tọa thân con cúi lạy là. Này quý vị thấy không? Thành công rồi quý vị. Kết quả là, kết quả sau bao nhiêu năm tu hành, bao nhiêu năm? 3 năm, 5 năm tu hành là trung thành niệm Phật, được cái kết quả này quý vị. Này hứa khả cho chúng sanh là, hứa khả được trong đó cái lợi ích tối thắng cho chúng sanh. Tối thắng không quý vị? Tại sao người ta làm được mà chúng ta không làm được? Nên ở đây con hiểu như vậy rồi, cúi đầu xin thệ nguyện quy y Tam Bảo. Con cúi đầu xin thệ nguyện quy y về với Phật Đà. Quá không? Rõ ràng không? Minh bạch không nào? Cho nên mình không động tâm, chỉ chuyên nhất một câu về Phật, chúng ta niệm tới nó sẽ đạt được cái cảnh giới này, sẽ đạt được cái phúc báo này, sẽ đạt được cái thành quả này. Tối thắng không quý vị? Quá tối thắng. Tiếp tục, kính xin quy Phật A Di Đà, chúng con đã có pháp danh cũ Ngọc Xuân Thiện Minh và Huệ Phước, kính đa tạ thầy. Thì có một số Phật tử ở Arkansas hay là ở gì? Nebraska xin quy y. thì có thể ban tổ chức xếp đặt để trưa mai chúng ta quy y nha. Thì những người nào có pháp danh ở đây hòa thượng tôi là thư ký, hòa thượng là giáo thọ, cho nên tôi ghi danh, tôi chứng minh. Mà quý vị quy y đó là quy y với Phật A Di Đà, mà người hướng dẫn cho chúng ta đó là hòa thượng Tịnh Không, còn tôi đứng ra thư ký, nhớ nè, tôi chứng minh. Cho nên đó, ngày mai chúng ta quy y đó, hòa thượng đó, là đặt cho tất cả mọi người đều là pháp âm, pháp đó, danh là Diệu Âm. Đến khi về đến Tây Phương Cực Lạc Quốc thì Phật thọ ký chúng ta thành Diệu Âm Như Lai, nhớ nè. Cho nên hòa thượng nương theo kinh Vô Lượng Thọ ở trong đó cho chúng ta pháp danh là Diệu Âm, tất cả đều Diệu Âm, không phân biệt, bình đẳng, không phân biệt, thanh tịnh như vậy. Và đến khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc thì Phật thọ ký chúng ta là Diệu Âm Như Lai. Bởi vậy cho nên á, giáo thọ là hòa thượng Tịnh Không, đạo sư là Đức Phật A Di Đà, tôi là liên hữu đồng tu đi trước, cho nên chứng minh cho quý vị quy y lại với Phật A Di Đà. Nên ban tổ chức chúng ta sắp xếp để có thể trưa mai đã quy y cho nhân những Phật tử này. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy khai thị thế nào là pháp Bồ Đề Tâm? Nãy chúng ta nói rồi, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc đi là chân thật phát tâm Bồ Đề. Tại vì sao quý vị? Nơi đó toàn là Bồ Tát thiệt không à. Còn ở đây thì sao quý vị? Bồ Tát giả là, hữu danh vô thực là. Quý vị thọ Bồ Tát giới, giữ giới được không mà thọ? Bao nhiêu giới trọng, bao nhiêu giới khinh, rồi cái việc tụng giới, bỏ niệm Phật, lấy Bồ Tát bỏ Phật là. Cho nên tôi nói hồi nãy nói Bồ Tát cũng không làm, Thanh Văn không làm, Bích Chi Phật không làm, trời người không làm, mà làm Phật. Nếu là chịu làm Phật không nào? Đây đã nói rõ ràng, chúng ta vẫn chưa tỉnh giấc. 84,000 pháp môn, một câu A Di Đà bao hàm tất cả. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc bảo đảm quý vị là Đại Bồ Tát, bảo đảm chúng ta là bất thối chuyển. Còn đây quý vị thọ giới giữ được không? Là ở trong ngày ở Thiên Thai, ngày kia nó lục tức Phật, tất cả mọi người đều bổn tánh là Phật, cho nên gọi là lý tánh tức Phật. Ai cũng là Phật mà, lý là vậy. Nhưng mà cái sự nó thì Phật ở nơi nào không biết, chúng ta bây giờ vẫn là phàm phu. Cái lý thì là Phật, nhưng mà cái sự phàm phu chính không. Cho nên nó từ lý đó chúng ta phải sao? Phải thọ giới, phải nhận pháp của Phật, phải lấy cái danh, danh từ tức Phật. Danh có danh mà hộ vô thực, không có dùng được. Không phải chúng ta thọ giới Bồ Tát là trong đó là miễn đâu. Làm sai quỷ sứ nó cũng tới nè, chứ không phải tôi nè Bồ Tát nè đi ra nha, không phải đâu. Là thọ tội thì trong đó nó dẫn xuống luôn, Bồ Tát càng bị phạt nặng nữa. Cho nên nó không có việc miễn đâu quý vị là, nghe nè. Bởi vậy trong đó từ hữu danh vô thực đó, chúng ta phải quán hạnh tức Phật, hành động lời nói của mình phải tương ưng với Bồ Tát, lúc đó mới có thể dùng được. Rồi quán hạnh tức Phật được một thời gian rồi sao? Tương tự giống như Phật là tương tự tức Phật là. Chứ không phải đương không nó tự nhiên nó thành Phật đâu. Cái tánh đức vốn là Phật, nhưng phải cần cái tu đức thì nó mới hiển lộ ra. Cho nên từ quán hành tức Phật, chúng ta lên một bậc nữa thành tương tự tức Phật. Tương tự một thời gian rồi thì mới thành như Bồ Tát thiệt, là Pháp Thân Đại Sĩ, là phần chứng tức Phật. Từng phần từng đoạn, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, phá toàn diện được 42 phẩm vô minh thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên từng phần từng đoạn chứng như căng đó, căng á, trong đó quý vị thấy mùng 1 lưỡi liềm, mùng 2 lớn một cái, mười mấy nó to một chút, 15 nó tròn, 16 nó đầy. Cho nên nó phải tu ở trong đó 41 vị, phá 41 vị vô minh từng phần từng đoạn mới chứng được. Mới chứng được gì quý vị? Mới chứng được viên mãn pháp thân. Cho nên nó lục tức Phật đó chúng ta ở đâu? Chúng ta lấy cái danh vô thực, không chịu đi về với Phật, cái danh đó không cứu chúng ta nổi. Mà hay hơn hết thì hãy chuyên trì danh niệm Phật để mà chúng ta đạt được thật sự là Bồ Tát. Tại sao Bồ Tát quý vị? Vì chung quanh chúng ta đều là đại Bồ Tát. Chúng ta ở với Ngài á, chừng 3 ngày cũng làm quen với cái hạnh Bồ Tát là. Còn đây học hoài mà cũng là hạnh phàm phu là. Học hoài mà cũng là phiền não, học hoài mà cũng phạm giới. Nên khó không phải dễ đâu. Khó không phải dễ. Quý vị hãy tỉnh giấc, hãy chọn cho mình pháp môn nào đơn giản, dễ dàng, tối thắng, thành công lại vượt bậc ở trong đó, nên sáng suốt. Còn đi những cái đường kia, đó là phương tiện của Phật mở. Phật không muốn đẩy chúng sanh vào những cái khó khăn đâu. Bày như vậy vì chúng sanh muốn như vậy mà, cho nên Phật mới cho. Chứ thật sự Phật muốn cho chúng sanh mau giải thoát, chóng thành Bồ Đề, chóng thành quả, mà lại dễ dàng đơn giản. Đây là Phật đó quý vị, cao minh là. Còn phàm phu, còn Bồ Tát vẫn chưa bằng Phật đâu. Pháp môn này của Phật là. Nên ráng mà suy nghĩ kỹ, làm gì phải đắn đo, phải suy nghĩ. Đây đó là mục tiêu của chúng ta, phương hướng của chúng ta. Đây là cứu cánh của chúng ta, do chính chúng ta quyết định, không ai xen vào. Thì kinh đó Phật chỉ khai bày thôi. Nếu người nào giác ngộ, thấy được nó đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, để cứu cánh minh bạch thì đi đường đó nhất định thành công. Và A Di Đà Phật. Bạch Thầy, kính xin Thầy giảng nghĩa và chỉ dẫn ngũ niệm pháp như thế nào. Ngũ niệm pháp ở trong đó là trong cái kinh gì Hòa Thượng giảng, thì ở trong cái niệm Phật đó cái gì đây, tôi cũng không để ý nó đâu thì chi mà nó đẻ ra cho nó năm ngũ niệm cho nó. Chúng ta một niệm A Di Đà Phật đủ rồi là. Chúng ta bày chi á pháp Bồ Đề Tâm, trong cái niệm pháp này nó có từ bi, trong cái niệm pháp này nó có quán hạnh, trong cái niệm này á nó có đủ cái đó. Chi phiền mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đủ ngũ niệm pháp trong đây là. Cho nên nó đừng bày vẽ nữa quý vị, đơn giản đi. Phật nói cho chúng ta càng đơn giản càng tốt, mà dễ dàng, mà rốt ráo, mà thành tựu, chúng ta đi đường này. Đây là ngũ niệm pháp này là trong kinh Đại Tập hay là trong kinh Bảo Tích gì đó, nói chúng ta một câu niệm Phật đầy đủ công đức. Thì cái phần này tôi nghe rồi tôi cũng bỏ qua. Nhớ cái gì quý vị? Nhớ niệm Phật là hoàn toàn tất cả, còn tất cả pháp kia chỉ là phương tiện mà thôi. Cho nên khi người nào niệm Phật duy nhất, đầy đủ pháp, đầy đủ tam học giới định huệ, đầy đủ tam huệ văn tư tu, đầy đủ trong đó tất cả lục độ vạn hành, đầy đủ cái thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát ở trong một câu A Di Đà Phật, người đó niệm sâu là. Nên ở trong đây quý vị thấy một câu niệm Phật bất khả tư nghị, mà khai triển ra một câu A Di Đà Phật là kinh A Di Đà, khai triển kinh một câu A Di Đà Phật là 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, khai triển ra là bộ kinh Vô Lượng Thọ, khai triển ra là toàn bộ Hoa Nghiêm, tất cả những pháp đó để nói chúng ta công đức của câu A Di Đà Phật. Cho nên bây giờ chúng ta đi tắt, trong đường tắt là sao? tạm bỏ nó, niệm một câu A Di Đà Phật tới luôn kia đi. Người nào tin tới luôn, 3 năm người ta thành công, có trí tuệ, có định lực rồi, học kinh giáo trở lại rõ ràng. Cho nên đó, đây là con đường chúng ta đặt để mà đi. Kính bạch Pháp Sư, con đã quy Tam Bảo rồi, có cần phải quy Đức Phật A Di Đà không? Con thấy có nhiều vị đồng tu có pháp danh là Diệu Âm. Kính bạch Pháp Sư, Diệu Âm có nghĩa là gì? Chúng ta đã quy y, có nghĩa là đã ghi danh đi học. Đã 10 năm trước ghi danh rồi, 30 năm trước ghi danh rồi, nhưng mà ghi danh để đó, ghi danh trốn học đi chơi là. Bây giờ mình ghi danh lại được không? Được chứ không à. Thôi bỏ đi cái cuộc đời lãng tử phiêu bạc, trở lại làm người học sinh lành, đi lại ghi danh đi là. Quy y là ghi danh lại quý vị. Không phải quý vị quy y một cái là thành tựu đâu, mới ghi danh à. Vô phải không? Phải vô lớp, vô trường. Bây giờ nhất định vô lớp, vô trường. Còn hồi xưa ghi danh là sao? Rằm mùng 1 tới hiện diện báo danh. Tôi vẫn trường học đó, vẫn học lớp đó nha. Đừng có đuổi là. Cứ một tháng 2 lần đến trường báo cáo. Đây chúng ta không làm vậy, mà mỗi ngày phải vô lớp học, mỗi ngày phải niệm Phật, mỗi ngày phải y kinh giáo. Bây giờ quy y lại cần không quý vị? Cần. Lúc xưa thì học general, học có phổ thông. Bây giờ học chuyên, chuyên một lớp, chuyên một môn để thành tựu, không có học trọng nữa. Chuyên một cái cho thành tựu cái đạo là tính. Cho nên chúng ta rút lại 84,000 pháp môn bây giờ thành tịnh độ, thập phương chư Phật mười phương bây giờ A Di Đà, dễ hơn cái vị là. Còn kinh vạn Phật lễ, lễ ở trong đó sưng đầu gối mà không còn nhớ ông nào hết. Nhớ không? Bây giờ thôi đừng có nói kinh vạn Phật, hồng danh sám hối, cái vị nhớ ai? Tôi nhớ được đấu chiến thắng Phật, tôi nhớ được pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, còn các ngài khác tôi quên mất tiêu rồi. Là thôi giờ mình nhẹ nhẹ lại chút vị, đừng có oai phong quá, oai phong quá quên hết à, le lói quá vì quên hết. Quý vị thấy còn ai? Thiên Phật vạn Phật cũng không nhớ nào. Không nhớ thì làm sao đắc lực là. Nội cái da cái trả bài không thuộc thì cái việc làm ăn cái gì nữa là. Cái phương trình đó, cái công thức không thuộc, cái việc làm toán được à. Làm toán ở trong đó là phải học cái công thức, phải giải toán mới được. Còn cái công thức không thuộc thì cái việc làm sao làm bài. Cho nên học rất hoài là phải là. Lễ vạn Phật là gì cái việc? Là tánh đức của chúng ta. Lễ một câu, chúng ta tương ưng với tánh đức một câu là. Cái vì lễ nhiều quá rồi trong đó quên hết tánh đức. Thì cũng không lễ một Phật thôi. A Di Đà Phật vô lượng quang, A Di Đà Phật vô lượng thọ, A Di Đà Phật thọ quang thể tướng, A Di Đà Phật không chết. Quý vị nhớ một câu đủ rồi là. Còn nhớ nhiều bây giờ quên hết rồi cái vị. Mà không ai nói cái danh hiệu này, cái tánh đức nó là gì, cái tánh chất nó là gì, tại sao không hỏi. Cứ vậy mà lễ. Lễ thì có phúc báo thiệt, nhưng mà công đức không có là khai ngộ không được là. Bây giờ thôi nhẹ nhẹ xuống chút, học nhỏ nhỏ, học ít ít một chút. Thôi là quy y lại Đức Phật, thập phương chư Phật ba đời quy y Phật A Di Đà. Tại sao? Bổn sư giới thiệu bảo đảm không lòng. À, không giới thiệu ai mà giới thiệu A Di Đà, đúng không? Cho nên thôi chúng ta theo cha đi. Cha không bao giờ dụ mình đâu, cha không bao giờ dối mình đâu. Cha ta thương ta lắm, cho nên giới thiệu ông thầy nào bảo đảm ông thầy đó tốt. Này con ngoan là, con thảo con hiền là, còn con cứng đầu con ương ngạnh, nói một cái là cãi một cái, nói đến đâu là cãi, nó cãi lý trong đó. Cha cũng lắc đầu, ôi con, tùy thuận chúng sanh, tùy ý con, con muốn gì con làm đi, tự đi. Đây quý vị thấy bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó là mình muốn, muốn như thế nào, nghe lời Phật là con thuận, con hiền, con thảo, con ngoan. Còn mà cãi lại cãi lý đó thì thôi ngài cũng hoan hỷ vui vẻ, miễn sao con theo Phật là được rồi, kệ nó, khác đi, để khi nào con đủ duyên ta giới thiệu lại. A Di Đà Phật, chúng ta tạm dừng ở đây. À, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.